Mở đầu, sự bắt đầu hoàn toàn mới. Chào các bạn, tôi đã trở về đây. Suốt 10 ngày nằm viện không có dịp thăm hỏi các bạn khỏe không? Lần này giải phẫu, tôi đã bị cắt thùy trái gan, để lại vết sẹo hình chữ L dài 30cm. Nghe nói xe autolysis khá đắt, nhưng tôi cũng không rẻ đâu. Tổng cộng cho đến nay, tôi đã có giá cao hơn 1 triệu kia mà. Thùy gan cắt bỏ được đưa đi xét nghiệm và xác định nó là ung thư ống dẫn mật. Vậy là tôi lại được thêm một bệnh ung thư, thêm một bệnh án quan trọng. Không rõ nếu đưa hai thứ này đến trình với sở bảo hiểm, tôi có thể đổi được phần thưởng gì đây? Thú vị thật. Cuộc sống là một chuỗi những sự việc luôn biến đổi. Tôi tin rằng các bạn đều có rất nhiều nỗi lo trong công tác, học tập, tình yêu, hôn nhân. Với tôi, nỗi lo lớn nhất là sức khỏe, vì tôi đã không còn nó nữa. Nhưng tôi lại khỏi cần băn khoăn vì công tác, học tập, tình yêu và hôn nhân. Bởi tôi không thể đi làm, đi học. Người yêu thì đã đi rồi, không có ai yêu thì cũng khỏi phải băn khoăn về hôn nhân. Có lẽ bạn sẽ hỏi tôi có buồn không? Không cần thiết. Không cần thiết. Tôi mong tất cả chỉ là một giấc mơ. Sau khi tỉnh lại, tôi sẽ là một cô giáo thực tập hàng ngày toát mồ hôi vì học sinh căng dặn, bị giáo viên chỉ đạo nhắc nhở, bị các giáo viên khác bắt nạt. Nhưng tôi vẫn cười vui vẻ. Tôi mong sau khi tỉnh giấc mơ, tôi sẽ có một đôi cánh để được cảm nhận cảm giác cùng bay theo gió. Nhưng tất nhiên, cuộc sống chẳng phải là một giấc mơ. Tôi biết rất nhiều giấc mơ của tôi không thể có ngày trở thành hiện thực. Tôi cố gắng đứng lên giữa huyết và lệ đang xen, nỗ lực dùng sức lực nhỏ bé của mình để làm cho cuộc đời tôi tỏa được những tia sáng ấm áp. Tôi đã rất khỏe, hồng hào, tươi tỉnh. Không ai nhận ra tôi đang là bệnh nhân ung thư, lại càng không giống một người đang mắc hai bệnh ung thư. Tôi luôn cười tươi và dùng vẻ xinh tươi bề ngoài của mình để đổi lấy tình bạn. Đừng nên nghi ngờ gì. Nico vẫn xinh kia mà. A Di Đà Phật. Bạn đang buồn phiền về một vài điều gì đó. Tôi mong sao khi chia sẻ cùng câu chuyện về tôi, bạn sẽ càng nâng niu yêu quý tất cả những cái mà bạn đang có. Rất mến yêu các bạn, Tử Khâm. Hồ sơ về tôi là một trang ghi những quá trình vật lộn với bệnh tật. Biệt hiệu, đá lật nhào ngươi, Tiffany. Năm lên 7 tuổi, mắc bệnh xơ hóa xương hông phải. Lần đầu tiên lên bàn mổ. Năm 9 tuổi, tật ở chân tái phát. Lên bàn mổ lần thứ 2. Năm 11 tuổi, lại phải phẫu thuật lần thứ 3. Năm 13 tuổi, người cha thân yêu qua đời. Năm 14 tuổi, các bác sĩ đã phải bó tay đối với cố tật ở chân, đành phải sống chung với thuốc giảm đau. Năm 22 tuổi, tốt nghiệp đại học, tiếp tục học chương trình giáo dục học. Bệnh viện phát hiện thấy thận bên phải của tôi dần phình to. Năm 23 tuổi, thận phải sưng to, dường như sắp nứt vỡ. Tại bệnh viện Vinh Dân, Đài Bắc, khi mổ cưa bỏ xương chậu phải, bị mất quá nhiều máu, đã dùng cạn máu dự trữ của bệnh viện. Trong lúc nguy cấp, có 120 thầy và trò Đại học Hoa Phạn đã hiến 30.000 cc máu nên đã thoát hiểm. Sau lần này, bác sĩ tuyên bố tôi mắc bệnh ung thư thứ nhất, ung thư xương, phải điều trị bằng hóa chất. Năm 24 tuổi, mổ cắt thùy trái gan. Năm 25 tuổi, lại phát hiện ra bệnh ung thư thứ hai, ung thư ống dẫn mật, được dự đoán không sống quá 30 tuổi. Ngày 29 tháng 4 năm 2004, bệnh viện phát hiện tế bào ung thư đang trỗi dậy, phát triển nhanh ở vùng gần các đốt sống ngang thắt lưng. Tôi lại bắt đầu một cuộc vật lộn khác để giành giật sự sống. Để có thể biết về cuộc đời tôi, thì có lẽ mấy dòng phía trên đã khơi gợi nên khá nhiều cảnh tượng. Những tủ thuốc dây quanh, bầu không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng, những cảnh đau khua máu chảy, và có thể tưởng tượng thêm rằng còn có cả rất nhiều tiếng thở dài và nước mắt nữa. Nhưng các bạn đã tưởng tượng nhầm rồi. Ngày 23 tháng 10 năm 2003, tôi đang rất đau xót, ngồi viết bài Sự bắt đầu hoàn toàn mới gửi cho các bạn thân yêu. Bấy giờ, trái tim tôi đau đớn như đang rỉ máu. Tôi đang buồn tủi, ngồi khóc nức nở. Đã phấn đấu hơn 20 năm, để rồi nhận được hậu quả như thế này, thì trên đời còn có cái gì đáng để ta vui nữa? Nhưng rồi từ đáy vực sâu chứa đầy nước mắt khổ đau, tôi đứng dậy thề rằng, dù còn được sống bao lâu nữa, dù gặp phải bao gian khó, tôi cũng quyết không bị đánh gục ngã, không chấp nhận đầu hàng. Tôi sẽ như một mặt trời nhỏ, để cho cuộc đời tôi được tỏa ánh sáng ấm áp, chiếu rọi đến từng nơi chốn mà thế giới này đang cần đến tôi. Đời người thật vô cùng kỳ lạ. Dường như ông trời muốn tìm mọi cách để thử thách tôi. Rồi từ trong chuỗi thử thách ấy, tôi đã được luyện thành tôi ngày nay mà mọi người rất mến yêu. Nếu không có những thử thách hết lần này đến lần khác như thế, có lẽ tôi sẽ được người nhà nuông chiều che chở, rồi trở thành một cô gái cao ngạo, kiêu căng, vô lối, chứ không là Tiffany đá lật nhào ngươi, luôn tươi cười và rất mong kết bạn với mọi người như bây giờ. Vì vậy, tuy có oán trách Thượng Đế đã sắp đặt như thế, nhưng tôi vẫn thực lòng cảm ơn ông đã ban cho tôi nhiều cơ hội để rèn luyện. Thế nhưng, kính thưa Thượng Đế, tôi vẫn cứ phải nghĩ điều này. Đã là Chúa Tể toàn năng cai quản vũ trụ, thì tại sao người lại không ban cho tôi sức khỏe? Tại sao lại phải thử thách tôi rất khác biệt với mọi người khác? Thượng Đế nhân từ cười và trả lời tôi, đó là vì ta biết con sẽ làm được. Giống như thầy giáo thường giao cho học sinh khá nhất lớp làm những bài tập hóc búa nhất. Thượng Đế kính yêu, người nên biết con rất khao khát được làm một người bình thường, không hề muốn khác với ai. Con chỉ mong có sức khỏe và được sống cuộc sống hối hả bận rộn như mọi người. Tuy nhiên, người đã chọn con thì tin rằng người cũng có dụng ý của mình. Con sẽ cố gắng để xứng đáng làm một cô con gái của người, để ý muốn của người được thực thi. Thượng Đế tôn kính, con yêu mến người, con nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành sứ mệnh mà người giao phó cho. Xin thề sẽ làm bằng được.